Từ miền Nam California, chúng tôi gửi lời chào thân ái đến tất cả quý vị đang theo dõi một chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Chương trình rất là đặc biệt, kính thưa quý vị. Hôm nay chúng tôi ra mắt cho cộng đồng người Việt tại miền Nam Cali nói riêng và khắp nơi trên thế giới, nhất là gửi lời đến tất cả những người theo dõi từ bên nửa vòng trái đất, đó là Việt Nam. Bên cạnh David là hai người phụ nữ trẻ, hai khuôn mặt đã sinh hoạt trong cộng đồng bấy lâu nay, rất nhiều kinh nghiệm về mọi mặt, thí dụ như di trú, mua bán nhà đất và tất cả những luật lệ về trên đất Mỹ. Hai người này đều có trong lòng bàn tay và kinh nghiệm trên dưới chục năm. Sau đây gửi đến quý vị hai bông hồng của thế hệ thứ hai của cộng đồng người Việt chúng ta. Xin chào hai em.
Hello mọi người.
Xin mời đi gửi lời chào.
Dạ, xin chào quý vị khán giả. Mình tên là Trà My. Hiện tại mình đang là tiến sĩ luật của Hoa Kỳ và mình đến đây tham dự chương trình với anh David với tư cách là tham gia để giúp đỡ cho cộng đồng và tư vấn về những cái vấn đề liên quan đến di trú ạ.
Rồi, người thứ hai xin mời.
Xin chào quý vị, em tên là My và thực sự ra là em đang làm trong lĩnh vực bất động sản và những năm qua thì thực sự là em có rất là may mắn được mà trải nghiệm rất là nhiều kinh nghiệm khi mà được làm rất là nhiều về bất động sản như là mua nhà, xây nhà, sửa nhà, xong rồi làm Airbnb. Nói chung là rất tương tự có rất là nhiều chuyện mà cũng có rất là câu chuyện rất là thú vị, giống như là nhiều khi bị trộm vào đột nhập á. Thì nếu như mà tương lai mà anh David có mời em lại show thì có thể là mình sẽ có những cái câu chuyện về về những cái trải nghiệm mà em đã trải qua. Em nghĩ đó là một cái show khá là thú vị á.
Kính thưa quý vị, đó là hai người phụ nữ trong cộng đồng chúng ta. David dùng cái chữ phụ nữ để cho nó chung chung, những hai bạn này, hai người này còn trẻ lắm, kính thưa quý vị, nhưng kinh nghiệm của họ và theo trường học thì đã đầy đủ giấy tờ, mà theo trường đời thì cũng đã trải nghiệm rất nhiều trong cộng đồng chúng ta. Người mà mặc chiếc áo màu đậm đó quý vị, ngồi bên cánh tay phải phía ngoài đó, tức là Trà My, cô là tiến sĩ luật. Còn cái người mà ngồi chính giữa mà vừa nói chuyện với quý vị đó, thì quý vị biết là chuyên gia tư vấn về bất động sản. Thì tất cả những cái gì về nhà cửa, về đất đai, về tất cả những gì đất bất động sản trên đất Mỹ này, nói chung nha, tức là tất cả các tiểu bang của Hoa Kỳ, thì cô đều có thể nhảy vào và cô đều có thể can thiệp và cô đều có thể giúp đỡ cho quý vị làm những cái công việc, làm những cái sự trở ngại mà quý vị như cô vừa trình bày. Bây giờ bước vào chương trình, khi mà vào Mỹ và vấn đề bị trục xuất lúc này như thế nào? Hôm nay vì chương trình đầu tiên chúng tôi ra mắt đến quý vị, đây cũng là một cái hoài bão của tất cả những anh em. Mục đích chúng tôi đến với quý vị chương trình này không trễ và cũng không sớm lắm. Là vì sao chúng tôi nói câu đó? Là vì không trễ, là vì cho đến giờ phút này, sau khi mà Tổng thống thứ 47 Hoa Kỳ, ông lên lãnh đạo đất nước Hoa Kỳ và hầu như là một cái vai trò lãnh đạo của nước Mỹ trên toàn thế giới, thì rất nhiều sự thay đổi trong vấn đề hành pháp trong nhiệm kỳ của ông. Vì vậy, cho nên chúng tôi phải một số anh em ngồi lại, gồm những luật sư, gồm những chuyên gia, gồm những người về tất cả mọi mặt, về tất cả những cái gì liên quan đến việc ra vào đất nước Hoa Kỳ này, cũng như là việc mua bán bất động sản, tất cả đều liên quan với nhau. Vì vậy chúng tôi ra mắt chương trình. Và trước tiên xin mời Bi, vấn đề di trú của chúng ta hôm nay như thế nào? Rất là nhiều người đang lo lắng về việc trục xuất, và trục xuất ra sao, trục xuất thế nào, khi bị trục xuất rồi chúng ta phải làm gì, hoặc là chúng ta muốn tự nguyện, hoặc là chúng ta muốn chán cái xứ Mỹ này, chúng ta muốn trở về Việt Nam sau một cái thời gian chúng ta ở đây, chúng ta ra khỏi nước Việt Nam để vào Mỹ đã khó rồi, mà bây giờ chúng ta muốn đi cũng khó, chứ không phải là dễ quý vị, mà chúng ta muốn ở lại thì lại càng khó hơn nữa. Xin mời Trà My.
Dạ vâng, cảm ơn anh David. Thì thật sự cái vấn đề mà về trục xuất đó, thì nó có rất nhiều cái đối tượng mà có khả năng sẽ bị trục xuất, và có những cái đối tượng có những cái bạn như là du học sinh, hay là những cái bạn mà đi qua đây theo diện những cái gia đình mà qua theo diện đầu tư EB-5, EB-3, thì tất cả những cái đó mọi người nghe thì đã rất là quen rồi. Nhưng mà cái vấn đề làm sao để mà mình giữ cái tình trạng di trú của mình, để cho mình lúc nào cũng có thể an toàn, để mình được có thể yên tâm mình ở Mỹ, thì những cái vấn đề đó mình cần phải lưu ý. Ví dụ như khi nãy chị cũng có chia sẻ với Bi đó, thì có nhiều cái trường hợp là mình có thẻ xanh thôi, thì mình có nên hay là mình đi về Việt Nam để mà mình ở một thời gian quá dài, thì những cái trường hợp đó là quý vị cần phải lưu ý. Tại vì hiện tại bây giờ nếu như mình không chứng minh được mình có ý định ở Mỹ lâu dài thì có khả năng những cái nhân viên ở tại sân bay đó họ sẽ tịch thu cái thẻ xanh của mình.
Đúng rồi chị. Em có nhớ là em có nghe ở trên mạng có nhiều người ta chia sẻ là có nhiều người việc mình người ta chỉ muốn giữ cái thẻ xanh ở Mỹ thôi. Xong người ta về Việt Nam đúng gần 6 tháng, xong người ta qua lại Mỹ trong vòng 1-2 tuần.
Rồi.
Xong rồi người ta lại về Việt Nam ở thêm 6 tháng nữa, thì bây giờ hình như là về lại sân bay thì người ta sẽ xem cái status của mình và người ta nghĩ là ui, người này chỉ muốn ở Mỹ chỉ có thẻ xanh thôi chứ không thật sự muốn ở Mỹ, thì người ta sẽ rất là khó vì đúng không chị?
Thì đó, thì Trà My cũng xin lưu ý với quý vị luôn là những cái bạn nào mà đang đi du học ở đây đó thì phải giữ cái tình trạng status của mình cho thật kỹ. Có nghĩa là sao? Các bạn phải đi học, các bạn phải đủ 12 unit cho một mùa của các bạn, và ví dụ như trong những cái trường hợp nào để tránh không có bị cơ quan ICE để ý đến mình, ví dụ như du học sinh thì không được đi làm nè. Bởi vì các bạn đó chỉ được quyền đi làm nếu như trong trường hợp ở trường họ đồng ý cho mình đi làm giữ quản thư viện nè, hoặc là làm những công việc trong trường, thì lúc đó trường nó mới cấp cho mình cái work permit để đi làm thôi. Còn thật sự ngoài ra là du học sinh là không được đi làm đó anh David.
Chúng ta được đi làm chứ, tức là có được đi làm chứ, nhưng mà cái giấy phép đi làm có cho hay là không à, cả những cái công việc mà quý vị thấy từ trước đến giờ tại miền Nam California, đó là nhất là những tiểu bang mà màu xanh, chắc quý vị David xin được xen kẽ một chút xíu những cái màu xanh màu đỏ vào trong này, không mang tính cách chính trị, nhưng mà nếu mà quý vị đi sâu hơn thì nó là ảnh hưởng tới tính cách chính trị. Tức là cái tiểu bang mà màu xanh này, như là hồi nãy My đang nói là không được đi làm, David nói vậy thôi, vẫn đi làm chứ, nhưng mà làm cái câu đó chúng tôi xin được mở ngoặc và đóng ngoặc là bất hợp pháp. Tại vì chúng ta không có một cái giấy phép, chúng ta không có xin được một cái gì đó để chúng ta chứng minh rằng chúng ta có được quyền đi làm. Tại vì ở nước Mỹ này đi làm là phải làm sao? Là phải đóng thuế, và ông hai hay và bạn trẻ này.
Đúng rồi.
Trở lại với My.
Dạ vâng. Thì khi nãy đó, những cái người mà anh David hỏi là những cái trường hợp nào bị trục xuất, đó là những người mà đã từng có tiền án tiền sự ở trong quá khứ. Thì không cần biết các quý vị là có tiền án tiền sự bao lâu, nhưng mà nếu như đã từng có thì quý vị cũng nên lưu ý là có thể mình sẽ nằm trong những cái trường hợp mà hiện tại bây giờ chính quyền của Tổng thống Trump đang gây khó dễ cho mình đó. Xin quý vị lưu ý cái chuyện đó nha.
Đúng, tất cả những người nào trong vấn đề nằm trong cái khuôn khổ phạm pháp, đã phạm pháp và đã đang bị phạm pháp, thì chúng ta phải nên nhớ, phải hết sức cẩn thận. Dù rằng chúng ta có quốc tịch, quý vị nhé, dù rằng chúng ta có quốc tịch, nếu quý vị đang theo dõi tất cả những cái tin tức khắp nơi, từ những đài truyền hình, truyền thông lớn cho đến những trang mạng xã hội, thì chúng ta phải highlight cái vấn đề này. Tức là chúng ta đã vi phạm pháp luật, chúng ta nằm trong những cái việc mà nước Mỹ cấm cản, nước Mỹ, luật pháp Mỹ không cho phép mà chúng ta vẫn cố tình vi phạm, thì chúng ta sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp đến di trú. Cho nên vì vậy, trở lại với Trà My, điều đó như thế nào Trà My?
Nếu như trong trường hợp mà quý vị đã có từng có tiền án tiền sự thì có thể quý vị sẽ nằm trong cái diện bị trục xuất à. Thì cái này nó còn tùy, cho nên nếu như quý vị có thắc mắc về cái tình trạng của mình, tại vì nó những cái tội ở Mỹ thì nó sẽ chia ra thành là hình sự và dân sự. Thì nếu như quý vị có thắc mắc về những cái án tích của mình đó, thì quý vị có thể liên lạc trực tiếp đến với văn phòng của chúng tôi, Visa Now, số điện thoại là 714-599-8472.
Dạ, số phone với địa chỉ đang hiện trên màn hình. Tiếp lời của tiến sĩ luật Trà My, David xin được nhắc lại. Tuy nhiên, chúng ta phải nên nhớ một điều là nước Mỹ có luật, nhưng ở bất cứ nơi nào trên thế giới cũng đều có luật pháp. Tuy nhiên tại Hoa Kỳ chúng ta phải nói rằng tại sao chúng ta có tiến sĩ luật, tại sao chúng ta có luật sư, tại sao có những người chuyên gia cố vấn về luật? Đó là câu hỏi và cũng là câu trả lời của David sau đây đến quý vị. Thì quý vị phải làm gì? Nếu quý vị nằm trong tất cả những cái trường hợp nào mà đáng tiếc mà quý vị không may hoặc là lỡ đã vào vòng vàng lao lý, chúng quý vị đừng có sợ, mặc dù quý vị đang có thẻ xanh thôi, hoặc là quý vị đang cư ngụ không được hợp pháp, cho lắm. Quý vị cứ gọi về cho Trà My vào văn phòng chúng tôi là Vizana một lần nữa. Trà My đọc lại số phone.
Dạ vâng, số điện thoại của chúng tôi đó là 714-599-8472.
Kính thưa quý vị, đó là về vấn đề di trú rồi. Chúng tôi có nhiều đề tài, chúng tôi có nhiều chuyện, chúng tôi có nhiều vấn đề về di trú để mà nói trong những lần sắp tới. Nhưng mà hôm nay là lần đầu tiên chúng tôi ra mắt chương trình Visa Now và Việt Horizon Foundation, cho nên chúng tôi chỉ nói một cách tổng quát. Chúng tôi sẽ đi vào chi tiết tất cả những cái chương trình, những cái luật lệ, những cái vấn đề mà liên quan đến đời sống di trú của quý vị vào những chương trình sắp tới. Giờ trở lại với lại Bifan, Bi có thể chia sẻ một vài trường hợp tổng quát.
Dạ em cảm ơn anh David. Thực sự ra là khi mà mới qua Mỹ thì những cái giấy tờ đơn giản đó, mặc dù nó đơn giản, đối với mình nó đơn giản, nhưng mà khi mình mới qua Mỹ nó cực kỳ khó. Em còn nhớ khi mà em mới qua Mỹ là ngay cả việc mà em order McDonald's thôi, cứ nghĩ tới là mình phải nói tiếng Anh thôi là mình đã rất là sợ rồi. Nhưng mà những cái đó thì nó rất là quan trọng, đặc biệt là mình phải biết cách mở nhà bank rồi như thế nào, bởi vì ví dụ như nhà bank mình phải biết mở credit như thế nào, tại vì credit ở bên Mỹ cực kỳ quan trọng, bởi vì khi mà có credit thì sau này anh chị mới có thể mua nhà được đó, trừ khi là mình mua toàn tiền mặt thôi, còn nếu không á thì muốn mượn tiền mua nhà thì phải có tiền, mà có tiền thì một là tiền mặt, hai là đi mượn tiền, mà mượn tiền thì phải có credit đó. Thì á, những cái đó nhiều khi mình mới qua mình không biết gì cả, rồi nào là tiền xe, tiền cộ, rồi đi thi bằng lái xe ở đâu, rồi mua bảo hiểm ở đâu. Có nhiều người ta không biết mua bảo hiểm loại gì để mà được cover, xong rồi nhiều khi gặp tai nạn lại nó lại không cover cho mình như vậy nữa. Cho nên nó là thực sự ra là thực sự là cái đó là cần một người để mà người ta hỗ trợ cho mình đó chị.
Cái này á, để Trà My bổ sung thêm một xíu, tại vì Trà My làm việc di trú đó, cho nên có những cái trường hợp những người mà có gia đình ở đây thì không thì dễ rồi.
Đúng
tại
rồi.
Vì khi mà được bảo lãnh gia đình qua đây đó.
Em nói có gia đình ở đây dễ, anh David chưa đồng ý 100%. Có gia đình ở đây nhưng mà chúng ta không rành gì về luật pháp, hoặc là chúng ta chỉ một cách mơ hồ thôi. Tại sao phải có những bạn trẻ như vậy học bỏ ra 8 năm, 10 năm để lấy được một cái bằng?
Dạ, anh David biết sao không? Thật sự ra khi mà nhiều khi đúng là có gia đình thì người ta cũng giúp mình được, nhưng mà nhiều khi có gia đình người ta hù mình chị. Người ta hù mình.
Tại vì ở đây chị đang muốn, Trà My đang muốn nhắc đến là những cái chương trình mà đi qua đây diện EB3, EB5 đó, David, ở đây không có gia đình.
Đúng rồi.
Thật sự ở đây không có người thân để có thể là hướng dẫn cho mình, nào là mình đi làm bằng lái xe ở đâu, cho con đi học như thế nào, hay là đi làm cái tài khoản ngân hàng thôi để mình có thể chi trả.
Đúng
vì
rồi.
Ở bên Mỹ này nhiều khi có những nơi cũng đâu có dùng tiền mặt hoàn toàn.
Dạ đúng rồi.
Thì đó là lý do tại sao mà Việt Horizon Foundation chúng tôi ra mắt cái foundation này để giúp đỡ cho tất cả toàn cộng đồng ở cộng đồng Việt Nam ở Mỹ.
Trà My muốn nói đến tất cả những cái chuyện gì mà khi chúng ta đặt chân đến Mỹ mà chúng ta còn ngơ ngác, chúng ta còn phân tâm, chúng ta chưa có tập trung. Dù rằng quý vị đọc sách rất nhiều, tìm hiểu rất nhiều, quý vị người thân qua lại trên phone, trên mạng xã hội bây giờ giúp chúng ta rất nhiều, nhưng mà khi đi vào thực tế thì mọi việc nó đều khác hẳn. Kính thưa quý vị, chúng tôi sở dĩ nói một câu đó là vì trong cộng đồng chúng ta, nếu mà nói tới đây chắc có những người đã trao thân gửi phận một cách nhầm lẫn. Mà khi quý vị muốn quay trở lại để mà có được một cái vấn đề như là quý vị David vừa trình bày, như Trà My vừa trình bày, thì chúng ta cảm thấy rất là khó khăn, bằng không là quý vị sẽ gặp những cái rắc rối. Đây chẳng qua là quý vị tốn kém tiền bạc. Ở Mỹ này phải nói rằng khi mà đúc đến luật pháp thì chúng ta rất là tốn kém. Cho nên chúng tôi ra mắt chương trình này mục đích để làm gì? Để giúp đỡ quý vị, để hướng dẫn quý vị trên mọi mặt, từ vấn đề di trú cho vấn đề đời sống xã hội. Chúng tôi là một tổ chức bất vụ lợi, cho nên quý vị cứ nhấc phone lên gọi cho chúng tôi, hai người bạn trẻ, và bên quanh hai người bạn trẻ này chúng tôi có một group trên dưới 10 người, gồm có cả những luật sư, những tiến sĩ, những người mà có kiến thức, kể cả những người nằm trong cơ quan chính quyền đang làm việc. Xin mời Trà My.
Dạ vâng, số điện thoại của chúng tôi, Visa Now và Việt Horizon Foundation, đó là 714-599-8472. Dạ vâng, em cảm ơn anh David. Em xin bổ sung thêm một chút xíu là cái mục tiêu mà Visa Now và Việt Horizon mình thành lập đó là để giúp cho mọi người có một cái định hướng khi mà qua Mỹ. Tại vì có những gia đình thì họ đã có người nhà ở đây, nhưng mà có một số cái bạn trẻ đi du học đó thì nhiều khi cha mẹ cho tiền qua đây học nhưng mà họ qua đây giống như bị mất phương hướng đó Bi. Anh David, có nghĩa là họ không biết là mình phải học ngành gì, hay mình phải học như thế nào, hay là mình phải chuẩn bị một cái hành trang như thế nào để mình có một cái tương lai nó tươi sáng hơn. Thì that's why là Visa Now và Việt Horizon Foundation là một cái chương trình non-profit. Thì có nghĩa là nó một tổ chức bất vụ lợi, cho nên khi mà quý vị cần những cái tư vấn về định hướng nghề nghiệp, định hướng về cái cuộc sống ở Mỹ thì quý vị có thể liên lạc đến với chúng tôi, đó là số điện thoại 714-599-8472.
Xin mời Bi.
Dạ, thì Bi cũng có một cái chia sẻ là thực sự là lúc mình mới qua Mỹ thì ai cũng có khó khăn. Mấy bạn là du học hay là có định cư ở đây thì nhiều khi có rất là nhiều người ta lại không muốn phiền gia đình. Thì có những cái rất là đơn giản thì mọi người có thể liên lạc với lại là Việt Horizon để mà có thể có sự hỗ trợ. Nhiều khi là những cái đơn giản thôi, nhưng mà đối với những người mới qua nó lại là một cái stress rất là nặng. Đối với mình nó rất là lo lắng. Tại vì Bi nhớ là lúc mà Bi mới qua Mỹ rất là may mắn là em có gia đình hỗ trợ rất là nhiều, gia đình ba em hỗ trợ em rất là nhiều, nhưng mà em cảm thấy khó khăn. Nhưng mà đối với nhiều bạn một là ở đây một mình hoặc là gia đình không hỗ trợ được nhiều thì mình nghĩ là Việt Horizon sẽ là một cái nơi mà có thể là giúp các bạn rất là nhiều.
Kính thưa quý vị, đúng vậy. Kính thưa quý vị, sở dĩ chúng tôi một nhóm tất cả những người lớn lên tại Hoa Kỳ rất giàu kinh nghiệm, rất nhiều kinh nghiệm, và thứ nhất là chúng tôi có một tấm lòng và chúng tôi được đất nước Hoa Kỳ cứu mang, một đất nước đầy tính nhân bản, thì chúng tôi xin nhận lại và chúng tôi xin được trao lại cho hai bạn trẻ, cho những người đến đây vào cái thời điểm mà rất là khó khăn như thế này, cho nên chúng tôi mới cho ra mắt hai người con mà có lẽ là tất cả những thành viên trong hai tổ chức này, một cái hoài bão ấp ủ bao nhiêu năm nay, chúng tôi ra mắt quý vị, đó là Việt Nam và Việt Horizon Foundation. Một lần nữa, quý vị có tất cả những thắc mắc mà liên quan đến tất cả những vấn đề mà Bifan cũng như là Trà My vừa gửi đến quý vị, thì quý vị đừng ngần ngại gọi cho chúng tôi số phone và địa chỉ trên màn hình.
Dạ, số phone của chúng tôi đó là
714-599-8472.
Visa Now và Việt Horizon Foundation gửi lời chào thân ái, gặp quý vị vào chương trình kế tiếp.